phẩm bất tư nghị. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất thấy trong nhà ông Duy Ma Cật không có giường ngồi, bàn ghế chi hết, mới nghĩ rằng các Bồ Tát và hàng đại đệ tử đây sẽ ngồi nơi đâu. Trưởng giả Duy Ma Cật biết được ý đó, liền nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: Thế nào, nhân giả vì pháp mà đến hay vì giường ngồi mà đến? Ngài Xá Lợi Phất nói: Tôi vì pháp mà đến, chứ không phải vì giường ngồi. Ông Duy Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, giả chăng người cầu pháp thân mạng còn không tham thiết, huống chi là giường ngồi? Giả người cầu pháp không phải có sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn mà cầu, không phải có giới 18 giới, nhập 12 nhập mà cầu, không phải có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cõi mà cầu. Ngài Xá Lợi Phất, giả chăng người cầu pháp không đắm trước nơi Phật mà cầu, không đắm trước nơi pháp mà cầu, không đắm trước nơi chúng tăng mà cầu, giả người cầu pháp không thấy khổ mà cầu, không đoạn tập mà cầu, không đến chứng diệt tu đạo mà cầu. Vì sao? Vì pháp không hí luận. Nếu nói ta phải thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, đó là hí luận, không phải cầu pháp. Ngài Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt. Nếu thật hành pháp sanh diệt là cầu pháp sanh diệt, không phải cầu pháp. Pháp là không nhiễm. Nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, đó là nhiễm đắm, không phải cầu pháp. Pháp không chỗ làm. Nếu làm nơi pháp, đó là chỗ làm, không phải cầu pháp. Pháp không thủ xã. Nếu thủ xã pháp, đó là thủ xã, không phải cầu pháp. Pháp không xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, đó là chấp trước nơi xứ sở, không phải cầu pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân tướng mà biết, đó là cầu tướng, không phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ nơi pháp, đó là trụ nơi pháp, không phải cầu pháp. Pháp không thể thấy, nghe hay biết, nếu làm theo thấy nghe hay biết, đó là thấy nghe hay biết, không phải cầu pháp. Pháp là vô vi. Nếu làm hữu di là cầu hữu di, không phải cầu pháp. Vì thế ngài Xá Lợi Phất, nếu người cầu pháp đối với tất cả pháp không có cầu đến. Khi ông Duy Ma Cật nói lời ấy rồi, 500 vị thiên tử ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Bây giờ trưởng giả Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa ngài, ngài dạo đi trong vô lượng nghìn muôn ước A Tăng Kỳ vô số quốc độ, thấy cõi Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp thượng diệu do công đức tạo thành? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Cư sĩ, về phương đông cách đây khỏi 36 số các sông Hằng cõi Phật, có thế giới tên Tu Di Tướng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu Di Đăng Dương, hiện vẫn còn. Thân Phật cao 84.000 do tuần, tòa sư tử cũng cao như thế, trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất. Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật hiện sức thần thông, tức thời Đức Phật ở cõi nước kia điều khiển 32.000 tòa sư tử cao rộng nghiêm sạch đến trong nhà ông Duy Ma Cật. Các Bồ Tát, đại đệ tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, tất cả đều thấy việc xưa nay chưa từng thấy. Nhà ông Duy Ma Cật rộng rãi, trùm chứa cả 32.000 tòa sư tử không ngăn ngại, mà ở nơi thành Tỳ Gia Ly cho đến 4 thiên hạ cõi Diêm Phù Đề cũng không bị ép chật. Tất cả đều thấy y nguyên như thế. Ông Duy Ma Cật mời ngài Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát thượng nhân ngồi nơi tòa sư tử, song phải hiện thân mình đứng cao bằng tòa kia. Tức thời các Bồ Tát có thần thông liền biến hiện thân hình cao 42.000 do tuần đến ngồi nơi tòa sư tử. Còn các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều không lên được. Lúc đó ông Duy Ma Cật mời ngài Xá Lợi Phất lên tòa sư tử ngồi. Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa cư sĩ, tòa này cao rộng quá, tôi không lên được. Ông Duy Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, phải đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Dương Như Lai mới có thể ngồi được. Khi ấy các vị Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Dương Như Lai rồi ngồi được ngay nơi tòa sư tử. Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa cư sĩ, thật chưa từng có, như cái nhà nhỏ tí này mà dung được các tòa cao rộng như thế, mà nơi thành Tỳ Gia Ly không có ngăn ngại, các tụ lạc thành ấp cùng những cung điện, chư thiên long dương quỷ thần trong 4 thiên hạ ở quả Diêm Phù Đề cũng không ép chật. Ông Duy Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và chư Bồ Tát có pháp giải thoát tên là bất khả tư nghị. Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp giải thoát đó, lấy núi Tu Di rộng lớn nhét vào trong hột cải, vẫn không thêm bớt, hình núi Tu Di vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên Vương và đạo Lợi Thiên Vương không hay không biết đã vào đấy. Chỉ có những người đáng độ được mới thấy núi Tu Di vào trong hột cải. Đó là pháp môn bất khả tư nghị giải thoát, lại lấy nước bốn biển lớn cho vào trong lỗ chân lông, không có khuấy động các loài thủy tộc như cá trạnh, ngoan đà, mà các biển lớn kia cũng vẫn y nguyên. Các loài rồng, quỷ thần, Atula, vân vân đều không hay không biết mình đi vào đấy, và các loài ấy cũng không có loạn động. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát ở nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, rút lấy cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhanh như bàn tròn của thợ gốm, rồi để trong bàn tay hữu quăng ra ngoài khỏi những thế giới như số cát sông Hằng, mà chúng sanh trong đó không hay không biết mình có đi đâu, lại đem trở về chỗ cũ mà người không biết có qua có lại, và thế giới ấy cũng vẫn y nguyên. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh nào ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày ra làm một kiếp, để cho chúng sanh kia gọi là một kiếp. Hoặc có chúng sanh mà không ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền thâu ngắn một kiếp lại làm 7 ngày, để cho chúng sanh kia gọi là 7 ngày. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, đem những việc tốt đẹp của tất cả cõi Phật gom về một nước, chỉ bày cho chúng sanh. Lại nữa, Bồ Tát đem tất cả chúng sanh ở tất cả cõi Phật để trên bàn tay hữu của mình, rồi bay đến 10 phương, bày ra cho ai cũng thấy tất cả mà bản xứ không lay động. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, những đồ cúng dường chư Phật của chúng sanh trong 10 phương, Bồ Tát làm cho tất cả đều thấy nơi một lỗ chân lông. Lại nữa, bao nhiêu nhật nguyệt tinh tú trong các cõi nước ở 10 phương, Bồ Tát đều làm cho mọi người thấy rõ nơi một lỗ chân lông. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, bao nhiêu thứ gió ở các cõi nước trong 10 phương, Bồ Tát có thể hút vào trong miệng mà thân không hề tổn hại. Những cây cối ở bên ngoài cũng không xiêu ngã tróc gãy. Lại khi kiếp lửa cháy tan cõi nước ở 10 phương, Bồ Tát đem tất cả lửa để vào trong bụng, lửa cũng vẫn y nguyên mà không chút gì làm hại. Lại quá số cát sông Hằng thế giới Phật về phương dưới, lấy một cõi Phật đem để cách khỏi số cát sông Hằng thế giới ở phương trên, như cầm mũi kim nhọn ghim lấy một lá táo mà không có tổn hại. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ cảnh bất khả tư nghị giải thoát, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, thân Thanh Văn, thân Đế Thích, thân Phạm Dương, thân Thế Chúa, hoặc thân Chuyển Luân Thánh Dương. Các thứ tiếng to, tiếng vừa, tiếng nhỏ ở các cõi nước 10 phương đều biến thành tiếng Phật diễn nói pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, và những pháp của chư Phật ở 10 phương nói ra làm cho khắp tất cả đều được nghe. Ngài Xá Lợi Phất, nay tôi chỉ nói qua thần lực giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát như thế, nếu nói cho đủ đến cùng kiếp cũng không hết được. Khi đó, Ngài Đại Ca Diếp nghe nói pháp môn bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, ngợi khen chưa từng có, mới bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng, ví như có người ở trước người mù phô bày các thứ hình sắc, người mù kia đâu thể thấy được. Nay tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này cũng đâu thể hiểu được. Người trí nghe pháp môn này ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tại sao chúng ta mất hẳn giống ấy? Đối với pháp đại thừa này đã như một hột giống thối. Tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đều phải than khóc tiếng vang động cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Còn tất cả Bồ Tát nên hết sức vui mừng mà vâng lãnh pháp ấy. Nếu có Bồ Tát nào tín hiểu pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, thời tất cả chúng ma không thể làm gì được. Khi Ngài Đại Ca Diếp nói như thế rồi, có 32,000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ ông Duy Ma Cật nói với Ngài Đại Ca Diếp rằng: Ngài Đại Ca Diếp, các vị là ma dương trong vô lượng vô số cõi nước ở 10 phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, vì dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sanh nên thị hiện làm ma dương. Lại nữa, Ngài Ca Diếp, vô lượng Bồ Tát ở 10 phương, hoặc có người đến xin tay chân, tai mũi, đầu mắt, tủy não, huyết thịt, da xương, xóm làng, thành ấp, vợ con, tôi tớ, voi ngựa, xe cộ, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, đồi mồi, y phục và các món ăn uống, mà người xin đó phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát, dùng sức phương tiện đến thử thách để làm cho các Bồ Tát kia thêm kiên cố. Vì sao? Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát có thần lực oai đức nên mới dám làm việc bất ngặt để chỉ bày cho chúng sanh những việc khó làm như thế. Còn kẻ phàm phu hạ liệt không có thế lực, không thể làm bất ngặt được Bồ Tát, ví như con long tượng dày đạp không phải sức lừa kham chịu nổi. Đó là môn trí tuệ phương tiện của Bồ Tát ở nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát vậy.